Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ 2022 có tiêu đề Hoàn thành thệ ước của chúng ta. Bài viết của một học viên Đại Pháp hải ngoại đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 3, 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. Đã 17 năm kể từ khi tôi bắt đầu tham gia dịch bài cho hạng mục và có nhiều điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Mặc dù chúng ta có thể hầu như ngày nào cũng học pháp online cùng nhau, nhưng tôi lại không biết hầu hết các bạn. Do yêu cầu của hạng mục, chúng ta luôn phải kín tiếng và không chia sẻ về công việc. Con vô cùng cảm tạ ơn sư phụ đã an bài hạng mục này cho chúng con. Trong quá trình làm hạng mục rất đặc thù này, tôi có thể tôi luyện tâm tính của mình, không phải là qua các mâu thuẫn, mà là học từ đồng tu, trong đó bao gồm tác giả của các bài viết, người điều phối hạng mục và người biên tập. Đặc biệt, khi tôi dịch những bài chia sẻ về việc tác giả hướng nội như thế nào, tôi nhận thấy mình cũng đang hướng nội. Nó giống như một ngọn nến được thắp sáng, đẩy lùi bóng tối để tôi biết được mình cần đi đâu, làm gì và vì sao tôi lại sai. 1. Một học viên phương Tây gửi cho tôi bức họa về sư phụ. Có một học viên là người phương Tây, từng làm việc cùng nhóm với tôi nhưng chưa bao giờ gặp, đã gửi cho tôi một bức họa. Trong bức họa, sư phụ đang hạ thế với ánh sáng chiếu rọi muôn phương. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là từ thệ ước viết bằng tiếng Trung. Tôi nhận ra rằng chúng ta đều có cùng một trách nhiệm là làm hạng mục này. Tôi đã xem lại tất cả các bài dịch của tôi trong máy tính. Tôi suy nghĩ, trách nhiệm của mình là dịch bài. Mình đã làm tốt chưa? Mình đã làm việc chăm chỉ và đặt tâm vào công việc này chưa? Hay mình chỉ đơn giản là ngồi dịch bài để đạt chỉ tiêu tối thiểu hàng tháng? Tôi nhìn vào các thư mục và tệp tin tôi đã tạo. Chất lượng dịch bài của tôi khá tệ vì tôi nghĩ rằng bản dịch rốt ráo sẽ được người biên tập chỉnh sửa và hoàn thiện cho tốt hơn. Thế nhưng, làm tốt công việc của bản thân là điều rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tôi vừa mới đọc một bài viết trên Minh Huệ có tiêu đề Nhận thức về hậu quả của việc vi phạm thệ ước. Tôi biết thệ ước của chúng ta là làm việc cho Minh Huệ và tôi cần hoàn thành sứ mệnh của mình. 2. Tôi thích và tôi không thích. Một người điều phối một hạng mục ở địa phương tôi thường không tham gia học pháp nhóm và hay tìm lý do để bao biện. Tôi đã cố gắng hết sức để khích lệ cô ấy tham gia học pháp cùng chúng tôi thường xuyên, vì cô ấy chỉ tham gia khi có việc gì đó cần chia sẻ. Điều này khiến các học viên tham gia hạng mục mà cô ấy dẫn dắt cảm thấy rất khó phối hợp. Bây giờ cô ấy đang gặp quan nghiệp bệnh. Khi tôi nghe được tin này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là tại sao chị lại không bao giờ nghe lời tôi? Chị có nghĩ chị đã quá chấp trước vào An Giật không? Sau đó tôi nhận ra rằng niệm đầu đó của tôi thật tệ và là chủng tâm mà một học viên không nên có. Chúng ta cần luôn giữ thiện niệm đối với đồng tu. Trước đó cô ấy đã từng nói, tôi không thích, và khi cô ấy đề nghị một đồng tu tham gia hạng mục của cô ấy, đồng tu kia đã trả lời, em không thích làm hạng mục này, chồng em cũng không thích. Tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại, tôi nghĩ, sao một học viên lại có thể kén chọn hạng mục như thế nhỉ? Những hạng mục này chẳng phải đều được sư phụ an bài sao? Sư phụ giảng, các đệ tử chuyên tu, tu luyện tại các chùa trong tương lai cũng phải vân du nơi người thường. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Vân du rất khó. Liệu họ có còn cơ hội để lựa chọn cái họ thích hoặc cái họ không thích nữa không? Khi tôi dịch bài, có một số bài viết của đồng tu đã giúp tôi hướng nội. Sư phụ giảng, tôi thường nói với mọi người một tình huống như thế này, chính là khi hai người phát sinh mâu thuẫn, đôi bên tự tìm nguyên nhân xem, chỗ tôi có vấn đề gì? Bản thân hãy thử tìm xem bản thân mình có vấn đề gì. Nếu người thứ ba nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người họ, thì tôi nói rằng người thứ ba cũng đều không phải là ngẫu nhiên để chư vị nhìn thấy. Ngay cả chư vị cũng phải cần nghĩ xem, vì sao để tôi nhìn thấy mâu thuẫn giữa họ? Có phải bản thân tôi còn có chỗ thiếu sót không? Như vậy mới được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 1999. Do đó, khi tôi nghe ai đó nói điều gì đó không dựa trên pháp, thì chính là để tôi xem xét bản thân có chấp trước nào hay không. Liệu tôi có luôn nghĩ đến việc thích hay không thích hay không? Tôi đã nghĩ về một trải nghiệm trước đây. Khi đó tôi vừa mới được mời tham gia một hạng mục truyền thông. Tôi đề xuất rằng họ nên viết một bài báo về việc trẻ em đang lạm dụng điện thoại di động, nhưng không biết tại sao bài viết lại không đi theo hướng đó. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chờ đợi. Tôi không vui về điều ấy. Sau đó họ mời tôi kiểm tra một bài báo về bức xạ và điện thoại. Tôi nói, nội dung không khớp với tiêu đề. Xét về mặt cấu trúc và mạch của bài viết, có rất nhiều chỗ cần sửa. Là một độc giả, tôi cảm thấy tức giận. Sau đó tôi bắt đầu tự hỏi, cơn giận của tôi từ đâu đến? Lúc đó là gần 6 giờ tối, và tôi thấy người biên tập gửi tin nhắn cho tôi để tôi xem đã kiểm tra lại bài viết chưa. Trước đó tôi phát chính niệm, tôi mệt mỏi với suy nghĩ, vì sao tôi lại được mời chỉnh sửa bài viết mà tôi không thích. Sau khi phát chính niệm, tôi nhận ra rằng tôi chỉ là một người phê bình hay cố vấn, tôi cần phải phối hợp. Tôi vẫn chưa nghiên cứu về độc giả và chưa có một bức tranh tổng thể. Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể phối hợp một cách vô điều kiện và đưa ra khuyến nghị mà không mang theo bất kỳ quan niệm nào. Tôi xem xét lại bài viết lần nữa, thay đổi tiêu đề, bổ sung thêm nội dung và bài viết đã tốt hơn. 3. Khi đồng tu gặp quan nghiệp bệnh. Như tôi đã nói ở trên, vị học viên xuất hiện nghiệp bệnh và phản ứng đầu tiên của tôi là tại sao cô ấy không nghe tôi? Khi tôi càng dịch bài, tôi càng cảm thấy tôi không nên có những suy nghĩ này. Tôi cần suy nghĩ tích cực. Một lần nhìn thấy một học viên đưa tờ giấy ra xa để đọc, tôi đã cười anh ấy nói, sao anh phải làm như thế chứ? Học viên ấy nói rằng một vài năm trước, anh ấy cũng cười một đồng tu khác như thế. Rồi nói thêm, thường thì khi người nào đó cần đeo kính để đọc, thì có nghĩa là người đó cận kề tuổi 48. Đây là độ tuổi có nhiều biến động về thị lực. Năm tôi 48 tuổi, tôi cũng bắt đầu bị viễn thị và phải sử dụng kính. Tôi nhận ra vấn đề của mình, cười trên nỗi đau của người khác. Một học viên khác đã chia sẻ trải nghiệm của cô ấy với tôi. Cô ấy nhìn thấy một cái gì đó giống như vết chàm ở trên cổ một đồng tu và bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực về người đó. Sau đó da của cô ấy cũng xuất hiện thứ gì đó tương tự, mãi sau mới hết. Nó rất khó chịu và ngứa ngáy, cô ấy đã phải hết sức nhẫn chịu. Vì thế, nếu xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, thì điều quan trọng là chúng ta phải chính niệm. Tu luyện là nghiêm túc, và khi một học viên có nghiệp bệnh, chúng ta cần hỗ trợ chứ không chỉ trích hay cười nhạo họ, càng không được có niệm xấu. Gần đây, tôi cũng nhận ra một vấn đề khác. Nếu một học viên hoặc gia đình họ được coi là tấm gương hoặc là chỗ dựa của nhiều học viên khác, cựu thế lực có thể coi đó như một cái cớ để bức hại họ, bởi vì trong tu luyện không có bất kỳ hình mẫu nào. Tôi cũng chứng kiến những đồng tu rất thân thiết với nhau, nhưng sau đó một trong số họ qua đời. Đó là chấp trước vào tình. Điều này cũng giúp tôi có thể hội sâu hơn về cái tình có thể nảy sinh trong khi chúng ta làm các hạng mục đại pháp. Chúng ta nên hết sức hỗ trợ nhau, hòa ái để cùng nhau hoàn thành thể ước, nhưng cũng cần vứt bỏ cái tình. Nhiều người trong quá trình tu luyện đã mắc sai lầm và thậm chí đi sai đường chỉ vì tình, do đó chúng ta cần luôn cảnh giác. Khác với các hạng mục khác, hạng mục chúng ta không gặp mặt nhau. Phần lớn thời gian tôi phải tự tìm hiểu nhiều thứ mà không một ai trong nhóm có thể giúp tôi. Tôi là người thích giao tiếp với mọi người, vì vậy hạng mục này đã giúp tôi tu luyện, vứt bỏ tâm hiển thị của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.